nếu các chúng sanh thích đàm luận những lời hay, giữ mình trong sạch. Con ở trước người kia, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói, bạch chư Thích Ca, con ở trước người kia hiện ra thân cư sĩ, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Thân cư sĩ là thân gì? Cư sĩ là kẻ sĩ có chí hướng cầu ở ẩn, ẩn nha, ở ẩn là ở một cái chỗ thanh vắng, một nơi tĩnh mịch, ở ẩn một chỗ nào đó để mà tu tập, gìn giữ những cái phẩm hạnh cao, cho nên gọi là cư sĩ. Cư sĩ là vậy đó. Thứ 15 là thân tể quan. Tể quan, nếu các
chúng sanh thích được cái quan âm là phải nhịn cái chỗ đó cho được. Họ chửi, họ mắng, họ nói thầm, khi họ chửi họ mắng thì nó lại trở, nó quân vào trong cái tất cả đại gia của họ, chứ có mắc nói gì với mình đó đâu. Mà nhiều khi muốn khéo á, họ khổ đã đành, mà mình cũng là gánh thân cái khổ giống, là phải vô minh không có còn gì nữa. Cái đó là cái quả tánh nó nổ lên thì có gì nữa, thấy không? Riêng ta có bốn hành trị thôi.
Thể tướng hay là sáu bộ trưởng của tôi, mà nhất tâm nhất đức, ngài coi cái tánh tình của người đó có thể giúp đời được, cho nên ngài ứng tâm để ngài độ, ngài độ cho người đó khi ra làm việc đó để mà giúp đời, hoặc là để hướng về chánh pháp, chứ không phải là ai muốn như thế là vì cái tham vọng hay là vì một cái cũng như dấu tâm mà muốn, mà ngài ấy không phải đâu. Ngài tìm cách thấy tầm phản độ, cho nên đã là ứng thân đó, thì quý vị nên nhớ là không phải ngài chỉ ứng thân Bồ Tát hay là Phật không đâu. Cho nên có nhiều người ta nói nôm na, ta nói rằng chẳng hạn như Đức Mẹ cũng là một vị làm hơn một vị Bồ Tát, thì cái chuyện đó không phải là sai đâu. Hay là nói rằng Đức Chúa cũng là một vị Bồ Tát, cũng là một vị bờ trên xuống, bởi vì các ngài giác ngộ tuy được chia ra từng phần, từng trong, từng nước, từng thứ để mà khai hóa cái nền đạo, bởi vì chúng sanh ở các cái nước đó người ta chưa có hiểu cao, thì các ngài phải bổ sứ một vị đến để mà làm giáo chủ, để mà khai hóa cho chúng sanh ở cõi đó. Mình khi mà chưa học đạo cao á, nhiều khi mình phân biệt không được ở đâu đạo đâu khác với đạo tu, đạo tu cao hơn, đạo tu thấp hơn, cái đó không có, cái đó nói cái đó không hay. Khi mà hiểu đạo rồi không có cái gì nhân hư chứ đạo bất hư, người hư chứ đạo không bao giờ hư. Nếu đạo người ta làm hư á thì làm sao mà còn tới ngàn ngàn năm được đó. Chỉ có một cái cũng như các món ăn, người Tây phương người ta ăn được khác một chút, người Đông phương ăn đồ khác một chút, miễn làm sao no và nuôi cái xác thân này để mà tu là được rồi, để mà tiến, để mà giải thoát. Sợ nuôi cái xác thân này là không chịu tu với nó thì mệt. Chứ còn nếu nói như thế để làm chi? Để chúng ta thấy là đừng có kỳ thị một cái gì nữa. Giả sử cái người đó người ta có một cái tâm niệm không kỳ thị đi nữa, mình người ta biết đạo lý cao chút, mình đáng thương người đó hơn là ghét. Là bởi vì người ta chưa hiểu một cách viên dung. Thì nói như thế ở trong cái đoạn này là ý chúng tôi muốn nói như thế nào? Các vị A La Hán, các vị Bồ Tát, các vị thập địa đẳng giác, diệu giác, viên giác, các ngài xưa phong thông ư thử độ tha phương, ứng cúng tại nhân gian, các ngài ưa phong thông tha độ lắm, chứ không phải là khi mà mình thấy cái màu sắc gì khác, tín ngưỡng khác, chúng mình chê. Cái đó ở trong cái sự tín ngưỡng đó đều có một cái điểm lực lành, có một cái sự tốt đẹp đó. Mà được như vậy đó, tất nhiên là người nào cũng được như vậy, có tâm niệm nghĩ như vậy đó, là để trở lại cái đại đồng thế giới, chứ không chia ra mới tốt. Bây giờ tới thứ 16 là cái thân thuật sĩ. Thuật sĩ hai chữ là thuật sĩ. Nếu các chúng sanh ưa các số thuật, tự mình nhiếp tâm giữ thân, con ở trước người kia hiện ra thân Bà La Môn, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Thuật là như thế nào để giải này? Số thuật là ở trong cái bộ trưởng chỉ nói, bộ trưởng chỉ này nó có một bộ sách, chữ trưởng chỉ là một bộ sách, cái tên của một bộ sách, thiên văn nè, địa lý nè, âm dương nè, tính toán tính các hát nè, các hát chứ là tính, này tính là tính ngưỡng, tính toán gọi là số. Đó quý vị biết nói về số học, thiên văn nè, địa lý nè, tính cả âm dương nè, các cái tính toán đó, đó là gọi là số, tính toán. Thuốc thang, bói tướng, phù thủy, chú ấm thì gọi đó là thuật. Ta giải hai cái chữ số thuật để cho quý vị thấy là số thuật là vậy đó. Luyện thần điều khí, ưa thích trường sanh, gọi là nhiếp thuật tự cư. Cái danh từ nhiếp thuật tự cư thì đây là một cái lối gọi là trường sanh bất tử. Thì bây giờ sẵn đây á, chúng tôi giải thích thêm để cho quý vị thấy, như coi thiên văn nè, coi địa lý nè, toán nè, âm dương tính toán đó, quý vị thấy cái đó sao? Như thuốc thang nè, bói tướng nè, phù thủy nè, ấn chú nè, cái đó quý vị thấy làm sao? Quý vị có tin cái đó là thiệt, cái đó là đúng, cái đó là đặc biệt không? Cũng đặc tương đối nè. Bây giờ hỏi cái đó nó có hay là không có, nó đúng hay là không đúng? Hả?
Có
ạ. À, có đi phơi bói không? Không, lâu lâu cũng đi phơi bói nào. Có sắc có không? Có không?
Từ vi có
nè. Rồi phù thủy có không?
Phù thủy có.
Sao cái kia là cho có, cái nào là cho không là nghe sao? Ở trong này là ta hỏi hết, nên là có thì phải nói có hết, mà không thì nói không hết, tại sao đoạn thì tiền nhận là anh đoạn thì không chữ nhận. Phù thủy nè, bói tướng có không?
Bói tướng
có. Đó, phù thủy có không?
Có là tài.
Đó, địa lý có không?
Có.
Thiên văn có không?
Có.
Sao không chịu phù thủy? Có phù thủy không chịu là sao?
Mấy
cái kia chịu hết rồi, có phù thủy không chịu. Sẵn đây để giải thích luôn để quý vị ý thức rõ ràng. Thực ra tất cả những cái phần vị mà số thuật cô mới nói đọc rồi đó, thiên văn nè, địa lý nè, âm dương nè, tính toán nè, thuốc thang nè, bói tướng, phù thủy, chú ấm, mà cũng có thể không có. Thang để bên đây giải cho là văn liền, mà nghe nó không có, cái là văn liền vậy. Đó, là như thế này nè. Khi tâm chúng ta chưa nhất, khi tâm chúng ta chưa chân, khi tâm người đời còn vọng, khi tâm còn người đời còn hai, còn ba, còn bốn, chứ chưa nhất, thì phải tin các việc này là không. Nhưng và khi mà người đã nhất tâm rồi, khi mà người đã kêu là vớ một chánh pháp không, ngoài chánh pháp ra không còn cái gì nữa, coi như là không có đặt thành một cái vọng niệm để mà tin tưởng cái gì nữa, thì tất cả cái này cũng gọi là vô ích. Cho nên tóm lại mà nói, có là có, nhưng những người còn đưa tin các điều này vẫn có, còn không là không, với những người không tin đến, tức là không muốn tin đến. Chứ nếu nói không thì cũng được, là bởi vì sao? Đúng là bởi vì cũng có nhiều sách, nhiều sách nó cũng kinh di lắm, chứ không phải. Ví dụ như bây giờ nói rằng là người ta tính, ta tính được cái, tức là cái vận mệnh con người sống nó có một cái chu kỳ, có một cái chu kỳ, rồi cái chu kỳ nó đi tới một cái chu kỳ nào đó. Nếu mà tâm con người còn lẩn quẩn ở trong cái vấn đề đó, chưa có siêu thoát được, có nghĩa là như thế nào? Sợ bệnh, sợ đau, sợ chết, sợ tai nạn, vân vân, thì tất cả những cái điều mà coi ra đều đúng, Ví dụ tôi đơn cử ví dụ. Ví dụ như bây giờ nói rằng người đó nói về sao hạn cũng vậy nữa, không là không với những cái người canh tin, mà có là có những người còn tin cái việc đó. Mà khi mà còn tin cái việc đó là cái nghĩa như thế nào? Thế nào mà gọi là còn tin, thế nào gọi là không còn không tin? Ví dụ như bây giờ, giả sử cái năm đó từ đầu năm tới cuối gặp cái gì tai nạn nè, bệnh hoạn nè, giả sử mà thiên lôi tống đánh đi nữa, cũng cũng có nghĩ tới cái vấn đề đó là thiên lôi hay là đó tai nạn, thì cái người mà tâm hồn được như vậy gọi là kim cương tâm thì khỏi cần, khỏi cần gì hết. Còn những người mà cứ sợ, sợ không biết thế nào thì theo trong sách thì cũng có nói rằng mỗi người mà tâm vọng nó còn nhiều quá, cái vọng động nó nhiều quá, vì cái vọng động đó cho nên có cái chu kỳ chiếu mạng. Ví dụ như cái năm đó quý vị mà gặp một cái sự chiếu mạng của sao La Hầu cho bên nam, bên nữ gọi là sao Kế Đô, thì những sao đó gọi là hung tinh chiếu mạng, người ta có cái danh từ là hung tinh chiếu mạng, thì đúng với cái gì ở trong đó một năm có mấy cái tháng và chiếu mạng, chẳng hạn như nói rằng Kế Đô Tam Trụ Khắc Di Ai, năm nào mà có chiếu mạng hung tinh Kế Đô đó thì tháng 3 với lại tháng 9 bị có những cái sự khóc lóc, có những cái sự đi ai, nhiều khi bị tan, nhiều khi bị những cái gì mà khóc lóc đó, tháng 3 với tháng 9 để ngừa hai tháng đó. Hay là cái người mà họ bị cái hung tinh chiếu, còn người mà giữ giới kỹ lưỡng, người mà tu tập, người mà ngon lành rồi thì mấy cái ông nó tới ông xa thì ông hộ, còn thấy mà ông tới ông thấy mình coi bộ nó xin lỗi ông bị bố thì ông phải chiếu à, ông kêu là ông chứ ông không có không tin nể những cái vọng cái ác đâu. Còn nếu bây giờ đến quý vị thấy quý vị nè làm việc thiện nè, tâm niệm quý vị tốt nè, có thể nói rằng ăn uống đạm bạc nè, quý vị luôn luôn đọc lại lời của Phật, của Thánh để lại nè, thì các vị hung tinh nó có đến là cũng xá là đi, hộ nữa là khác, còn cho công đức lành nữa là khác. Còn nếu không á, thì phải La Hầu thì tránh thất khuyến hung tinh. Ở sao La Hầu của Nam á, tránh là thanh diêm, thất là tháng, khuyến hung tinh, hộ tú thị diệu tư bác ai. Đó. Thì bây giờ nói tóm lại để cho quý vị thấy, nếu trong tâm hồn quý vị Phật tử mà bây giờ chỉ một lần theo lời Phật dạy mà thôi, không còn vọng động, không còn sợ sệt, không còn nhớ nghĩ, không còn gì á, thì mấy cái chuyện thiên văn địa lý tất cả không hiểu đi, lo tu niệm giữ giới thanh tịnh tu hành. Còn nếu trong tâm mà còn nghĩ không này tôi bộ không tốt, à kia tôi bộ không tốt, nghĩa là tóm lại là còn phân biệt này nọ kia khác ha, thì phải lo mấy cái chuyện đó. Tức là cái gì, tâm mình chưa có bình thì làm sao mà thế giới mình, tâm mình chưa tỉnh thì làm sao Phật độ tỉnh được, mà Phật độ không tỉnh thì có ma độ hay quỷ độ nó chiếu luôn. Cho nên nói không cũng không được, mà nói có cũng không được. Không là không với những người mà chánh tín tu hành một mặt cầu giải thoát là không. Còn có là có với những người còn vọng động, còn vọng tâm, còn sợ sệt, còn lo âu, còn hầu hộp, trái tim còn nhảy thình thịch khi nghe một việc gì. Chột chảy thôi mà nói là ma ứng niệm. Nó tụng cho ta cứ từng chú như không ta hướng đâu, cứ nổ liền hoài. Vậy làm sao không phúc sao được. Còn nếu như cái chuyện gì nó chạy đến là nó đánh, nó ngại gì hết, cái gì nó đến là nó đến. Đó. Còn Bà La Môn, cái chữ Bà La Môn là như thế nào? Bà La Môn nó dịch là tịnh hạnh, là cái hạnh thanh tịnh. Họ tự có kinh, Bà La Môn có bốn loại kinh, Veda, Veda nữa, đời đời nấu nhau, truyền thừa từ đời, từ Phạm Thiên đến tới bây giờ, này nói về Ấn Độ, dùng đạo học làm sự nghiệp, suốt cuộc đời người ta dùng cái đạo học, học đạo mà làm sự nghiệp. Cho nên người dân Ấn Độ từ những người nào hướng về đạo Phật, hướng về các đạo khác thôi. Còn người nào mình giữ đạo mà nó mong là người ta giữ kỹ kỹ lưỡng, không bao giờ sát sanh nè, không bao giờ trộm cướp nè, không bao giờ tà hạnh nè, không bao giờ nói dối nè, không bao giờ say sưa. Đó là năm điều đó có thể. Do đó mà khi mà thủ tướng Nehru giành lại độc lập rồi đó, là ngài coi như là ngài có đề xướng ra, chẳng những nước của ngài là đương nhiên vậy rồi, ngài đề xướng ra kêu là năm cái quy tắc bất bạo động mà các nước khác người ta cũng dùng, tức là năm cái đó là yếu tố mà mình gọi là một người ta giữ. Cho nên sau á, Đức Phật thấy cái chuyện này hay quá đi, cho nên cũng thuyết giới cho hàng Phật tử tại gia giữ, bởi vì cái chuyện cái chân lý nó có một thôi, chứ không phải cái chân lý nó dành cho Bà La Môn rồi đạo khác cũng có, là chân lý nó có một thôi. Còn cái người đi tìm chân lý thì đương nhiên là đứng khía cạnh nào thì đi tìm khía cạnh ấy, khi mà gặp được rồi với nhau. Cho nên khi mà quý vị mà ở đây thì thấy khác nhau nè, mà quý vị nào mà tu thập thiện là nãy nói thập thiện đó, mà về các quả trời đó gặp nhau đó, nhất là gặp các bạn Thiên Chúa, Thiên Chúa đã tu thập thiện rồi, nó gặp hết tay mắt mặt mừng, đừng làm có phân biệt. Như này nhiều khi có nhiều người là tu hiểu đạo không cao phân biệt, nói anh là đạo Chúa, tôi là đạo Phật, hoặc là tôi đạo Chúa, anh đạo Phật, đừng phân biệt cái vụ đó mà chứ đời nó đã mệt rồi, thấy không? Bây giờ còn phân biệt thêm nữa cho cái mệt nữa, trong khi mình theo một cái đạo giáo.
Vâng, bạch thầy đúng vậy ạ. Thực hiện nó giống như là 10 điều răn của Chúa, con
như
thế đấy.
Nữa lên đến gặp hết trơn đi, không giữ giờ Phật lên trở nên bây. Thân tỳ kheo số 17, nếu có người con trai muốn học pháp xuất gia, tất nhiên là họ sẽ làm tỳ kheo, giữ gìn các giới luật, con ở trước người kia hiện ra thân tỳ kheo, mà vì họ thuyết pháp khiến cho được thành tựu. 19 tỳ kheo nè, Vishu, tiếng Phạn là Vishu, Vishu có ba nghĩa: một là khất sĩ, hai là phá án, ba là bố ma. Khất sĩ tức là trên thì xin cái giáo pháp của Phật, dưới thì xin những cái vật thực của người đàn Việt để đời sống phạm hạnh giải thoát, không có hệ lụy tới cái vấn đề sinh kế. Khất sĩ hay là phá ác, là phá từ bao nhiêu những cái ác độc, thật ác. Bố ma là làm cho ma chướng trong con người sợ, trong con người mình có nhiều ma chướng lắm. Mà người tu hành, nhất là những vị tỳ kheo, giữ gìn giới luật kỹ thì ma chướng nó sợ. Còn bây giờ nếu mà mình không khéo, chính mình trưởng dưỡng ma chướng đó, hàng ngày mình nuôi nó, mà hãy nuôi nó khi nó có nanh, có vút rồi, có sừng, có gạt rồi, đố mà đuổi nó đi được, nó báo mình. Do đó cho mình biết chuyển nó đi. Quý vị là thấy nó đó là gì? Ma trong người là gì? Là những cái tánh kỳ khôi, cái tánh tham lam kỳ khôi, cái tánh giận tức kỳ khôi, cái tánh si mê kỳ khôi, vân vân. Bây giờ bớt nó đi, chuyển nó, cái thông thâu giải càng ngày nó càng tăng trưởng mật lắm đó, mình không biết đâu. Bây giờ đây thân tỳ kheo ni số 18, ngài hiện thân tỳ kheo ni, nếu có người nữ muốn học phép xuất gia, giữ gìn các cấm giới, con ở trước người kia hiện ra thân tỳ kheo ni, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Thì cái chữ tỳ kheo và tỳ kheo ni cái nghĩa nó cũng giống nhau, là khất sĩ, là phá ác, là bố ma. Chỉ có nữ khất sĩ, nữ phá hát, nữ vô mà chỉ thêm chuyện đi, có nghĩa là nữ vậy thôi, những nghĩa giống nhau. 19 số ứng thân thị hiện 19 là cái thân của Bà Tắc. Của Bà Tắc làm sao? Nếu có người con trai thích giữ năm giới, con ở trước người kia hiện ra thân của Bà Tắc, vì họ mà thiếu pháp khiến cho được thành tựu. Khiến nè, tôi phải khuyên cho năm mình, khiến cho được thành tựu bản giống luôn. Đó. Là thân U Bà Tắc số 21, U Bà Tắc là tiếng Phạn là Upasaka, cộng sĩ nam, người nam gần gũi phụng sự tâu tam bảo vệ, cho nên gọi là U Bà Tắc. Đó. Thì về thứ 20, thân U Bà Di. U Bà Di, nếu có người gái nào, người nữ nào tự giữ gìn năm giới, con ở trước người kia hiện ra thân U Bà Di, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. U Bà Di cũng giống cộng sự nữ, người nữ phụng sự Ngô Tam bảo vệ. Đến ứng thân thứ 21 là thân nội chánh nữ nhân. Nội chánh đây hoặc là một cái vị nữ ở trong chánh cung, hoặc là làm vợ vua, hoặc là nữ chúa, vân vân, thì ngài cũng hiện thân. Nếu có người con gái lập thân trong nội chánh, nghĩa là ở lập thân ở trong chánh cung á, để tu sửa nhà nước, tu sửa việc này an bang tế thế, muốn như vậy mà có tâm niệm muốn để hướng về đạo lý, thì con ở trước người kia hiện ra thân nữ chúa, thân chữ nữ, thiếu chữ nữ đây nè, hiện ra thân nữ chúa hay thân quốc phu nhân, mệnh phụ đại gia, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Đó là cái thân thứ 21, ngài được ứng nghĩa để giúp đỡ. Thân thứ 22 là thân đồng nam. Đồng nam nghĩa là như thế nào? Nếu có chúng sanh nào không phá nam căn, con ở trước người kia, nghĩa là giữ thân tịnh từ nhỏ đến lớn, hiện ra thân đồng nam, bảo dấu ngàn hiện, bảo dấu. Ê, còn hiện chỉ đồng, chúng phải đồng, đồng nam. Vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Rồi bây giờ đến thân thứ 23 là thân đồng nữ. Nếu có người xử nữ, xử nữ là người ở như vậy, gọi là nói chất dễ hiểu là trinh nữ đó, ở như vậy từ lớn đến nhỏ, từ nhỏ đến lớn, thích thân xử nữ, không cầu, không cầu, không cầu sự xâm bạo, con ở trước người kia hiện ra thân đồng nữ, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu, khiến bỏ dấu, có nhiều dấu mà chưa bỏ. Rồi đó là chỉ cho mấy, chỉ cho 12 ứng thân. Bây giờ đây đến 9 cái ứng thân, tức là trời đồng, tất cả các ứng hiện thân, thiên đông, vân vân, 9 thân. Thân thiên chúng 24 thì thân thiên chúng, nếu có các vị trời muốn ra khỏi loài trời, con hiện ra thân các vị trời, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Trời là như thế nào? Theo trong kinh giải đây, các vị trời, trời tuy thọ lạc và hưởng thọ cái cảnh an vui hơn mình đó, cũng có hai điều khổ. Trời cũng tùy theo cõi lục dục thiên khác, trời ở sáu cõi dục, ở dục giới khác, mà trời ở sắc giới khác, ở cõi sắc, tất nhiên là 18 cõi trời ở cõi sắc, và 4 cõi trời ở cõi vô sắc, thì nó tùy theo mỗi cảnh. Ở đây nói có thể là nói 6 cõi trời ở dục giới đó. Còn hai điều khổ, một là say mê dục lạc, không thể thấy Phật nghe pháp, khó mà thấy Phật nghe pháp, khó mà giác ngộ, khó mà tìm chân lý. Hai, tuy thọ thân trời nhưng phước còn kém, đây tức là lục thiên đó. Tuy thọ thân trời nhưng phước còn kém, phải bị đói khát, chưa giải thoát được. Nếu giải thoát đây là ý muốn nói cái gì? Không phải là không có đồ ăn đồ mặc đâu. Ý muốn đói khát đây là đói khát về pháp nhũ, về pháp dược, về con đường giải thoát sanh tử luân hồi, con đường gọi là tiến lên, chứ không phải đói khát đây là như chúng ta đói khát rồi đói bụng đúng không? Là khát nước, không phải như vậy đâu. Thân thứ 25 là thân long chúng. Long chúng là rồng. Trong kinh có nói nè, nếu có các con rồng muốn ra khỏi loài rồng, rồng nhân bản giáo, con hiện bản giáo ra thân rồng, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu thì thuyết pháp cũng bỏ dấu. Bây giờ đây nói tới rằng ở trong kinh điển Đức Phật thường nói lâm cung, Đức Phật có chia ra ba ranh giới: thiên thượng, nhân gian và lâm cung. Tuy là chia ba để cho mình hiểu, chứ sự thật ra thế giới thì nhiều lắm, thế giới thì nhiều lắm. Chẳng hạn như ở cõi người mình đây mình sống, mình biết nó có rất nhiều, chứ không phải là một cái thế giới mình đang ở trong năm châu đây đâu. Đó. Cũng như trên các quả trời cũng có nhiều thế giới trên đó. Rồi ở dưới lâm cung, lâm cung tất nhiên là loài rồng làm chúa tể. Người ta nói là ở dưới đáy biển, ở dưới đáy sông, dưới cái nốt đó còn có cung điện, còn có những kêu là chủng tộc, có một số ở dưới đó kêu là long chủng tộc. Cho nên ở đây nói giải thích nè, các con rồng có ba điều khổ, rồng cũng khổ lắm nè. Một là thân nóng bức, nước nó ở dưới đáy biển mà sao lại nóng bức là thế sao, chắc trong lòng còn nóng nảy lắm, cho nên mình thấy cái đầu rồng mình thấy mình ngán thôi. Mà nếu mà thân đặt đầu rồng mình thấy như thế là con người họ cũng xong suy dữ lắm á, nó cũng là một loại của Atula ở Bắc Công Đi Châu đấy. Thấy không quý vị, mọi người ở đây có gì cảm thấy rồng chưa? Chỉ cái hình đó. Thấy không? Đúng với cái hình rồng của người Trung Quốc dễ thì chưa thấy, nhưng mà có những cái loại như là Ấn Độ họ kêu là thổ long, tức là rồng đó. Nó cũng mấy trước đây vậy, nó cũng dễ sợ, nó ở trong những núi cao á, nhưng mà đầu nó cũng như là những các, nó không phải như là rồng của Á Đông mình rẻ, của Tàu, của Việt, của người Nhật người rẻ, nhưng mà thấy nó cũng giống, họ gọi là thổ long, họ gọi nó là thổ long. Một là thân nóng bức, hai là gió hoại cung y, bị những cái loại gió gì đó mà nó phá hoại cung điện, nó phá hoại những là cái chỗ mà nương, y đây là nương chứ không phải y là áo đâu, cái chỗ mà họ ở đó. Ở nhiều khi bị những cái cuồng phong, bị gió giống như mình đã bảo vậy, nó lâu lâu bị bảo rồi cũng bị tiêu tan. Ba là chim cánh vàng ăn thịt. Thì theo như ở trong sử nói á, thì cái loại rồng nó sợ chim đại bàng cánh bằng vàng lắm, chứ là đại bàng chim khí điểu. Cái loại chim nó cánh bằng màu vàng, mà chỉ có trị được loài rồng á, là chim đại bàng. Khi mà nó bay nó trột cả một cái góc trời nào đó. Thì hồi khi mà Phật còn tại thế á, thì cái loại chim đại bàng này á, toàn là ăn thịt tươi, ăn thịt của thú, ăn thịt của người, nhất là ăn thịt trẻ con. Đó. Thì một hôm nọ mới gặp Đức Phật, một Phật mới thuyết giáo cho về cái vấn đề mà sát sanh như thế thì vĩnh kiếp phải trở lại để mà trả vay vay trả vài, chứ lại nó không có được siêu thoát. Thì cái loại chim đại bàng cánh vàng đó mới bạch với Đức Phật: nếu bây giờ mà con thọ năm giới, con không sát sanh, thì làm sao mà con nói, nhất là cái chủng tộc của con mà khi mà chết rồi lấy, hoặc là còn sống hay cũng như khi chết đó, thì làm sao mà no đủ được, bởi vì cái nghề, cái nghiệp của chúng con là cái nghiệp sát. Mà bây giờ nếu mà thọ không sát sanh thì làm sao? Do đó cho nên Phật nó thôi đừng lo, bây giờ cứ phát tâm thọ đi, rồi ta sẽ sắc chỉ cho ở trong thiên hạ, bất cứ là ở chỗ nào mà có giáo pháp của ta, có chùa, có viện, có tỉnh xá, thì phải kêu là trước khi ăn là phải làm lễ chú nguyện. Chú nguyện nghĩa là phải bố thí trước rồi mới ăn, nghĩa là bố thí. Thì do đó cho nên Đức Phật có sắc chỉ tất cả trong thiên hạ, trong lúc đó cũng như đời sau, ở chỗ nào mà muốn như là tế vật lợi sanh cho nó đúng thì phải đi theo đạo Phật. Vậy bởi vì Phật có hứa với lại chim đại bàng cánh màu vàng là một nè, mẹ con của quỷ La Sát là hai nè, với lại có những cái chúng quỷ thần ở nơi đồng rộng là ba nè. Thì nếu mà thọ giới theo Phật, thọ giới không sát sanh thì họ bị chết đói, cho nên Đức Phật nó không sao đâu. Sẽ Đức Phật để lại cho những cái phương pháp đó, từ nay về sau thọ giới đi rồi sẽ được cái phương pháp no đủ, no đủ luôn luôn. Do đó cho nên quý vị đến đây nhiều khi thưa thấy trước khi ăn đó, rồi có một vị đi kêu là đi xuất sanh. Xuất sanh tức là đem cái của chú nguyện. Tại sao trong một cái chén chung như thế này có 7 hộp cơm mà làm sao đủ cho người ta ăn hết cả pháp giới chúng sanh? Là nhờ cái sức chú nguyện kêu là thất liệt biến thập phương. Thất liệt là 7 hộp khắp cả 10 phương, khổ thí châu sa giới, khắp thí cả ngàn ngàn sa số thế giới. Cho nên có đọc cái bài đó, bài gọi là Đại Bàng Kim Xuyên Điểu, Kim Đại Bàng Chánh Mờ Bàng. Khoan giả quỷ thần chúng, chúng quỷ thần ở nơi đồng rộng, La Sát quỷ tử mẫu, mẹ con của loài quỷ La Sát, cam lộ tóc sung mãn. Cái vị cam lộ này sẽ được đầy đủ, đừng đi vô trong số trong làng phá hại người ta, giết chóc người ta. Đó, kêu là đọc cái đó rồi, trước khi đọc cái đó là một vị sư, một vị nào đó phải chú nguyện ở trên Đức Phật dạy là để một cái chén tịnh thủy, kêu là dương chi tịnh thủy biến sáng tam thiên. Giữ như thế, tánh không bát đức lợi như thiên, pháp giới bản tăng viên diệt tậu tiêu phiên, quả diệu quá hồng liên. Đó. Rồi để 7 hộp cơm trong đó chú nguyện, tức là kiếp ấm. Rồi chú nguyện là chẳng hạn như là đọc những cái bài, chỉ như là trong đó có nhiều bài lắm. Một trong những bài là chú nguyện là cũng như là dùng cái sức chú nguyện này để mà kêu là biến thực biến quỷ đó, đồ ăn và nước để là khắp hết cả pháp giới, để cho các cái loài đó người ta hưởng dụng. Ta hưởng dụng bằng pháp vị chứ không phải hưởng như mình, bởi vì mình đó là phải có bao tử, mình phải dùng kêu là đoàn thực. Đoàn thực là từng đoạn, từng khúc, từng miếng mình ăn. Còn những các cái loài đó gọi là thức thực, họ ăn bằng thần thức chứ không phải là ăn như mình, ăn hay khác nhau. Vì thế cho nên có nhiều người nói ta đông quá đi mà giờ đâu có chơi một chút nước, một chút cơm mới làm sao người ta ăn. Họ tính là họ tính theo bao tử của họ thì làm sao đủ nữa. Nhưng mà cái này không phải như vậy đó. Mình nhớ sơ hiểu sơ cái đó chứ. Rồi bây giờ đây là nói tới cái phần gì nữa? Lòng nữa đó. Vì có nhiều khổ, khổ chứ không phải nhiều khó, nên muốn thoát loài rồng. Có nhiều cái khổ đó cho nên họ không thích mang cái loài rồng, nó mệt lắm, nó nặng đầy. Bây giờ tới cái dược xoa, hay là cái chỗ khác gọi là dạ xoa. Dược xoa là đặt cái tên tốt đó, dạ xoa tức là dắt xa từ cái chữ. Nếu có dược xoa muốn, muốn nghe thoát khỏi lòng xung quanh định lực kinh thiệt, tự chỉ dắt xa. Chúng đi rất nhanh, cái loại này đi rất nhanh, đi nhanh lắm. Hình tướng xấu ác, nhiều khi nó như cái hai chân này. Ai đi trước không cho đi, hoặc là cũng đi đứng như mình rồi. Nhưng mà thân tướng xấu lắm. Hoặc đi trên đất, hoặc bay giữa hư không, không đồng, có lúc thì đi trên đất, có khi thì bay giữa hư không, cũng là biến hóa lắm, cũng ngon lành lắm, chứ không biết đâu. Đó, được xoa, thì Ngài cũng hiểu cho đến Ngài hiểu nhiều loại để mà độ. Ứng thân thứ 27 là thân càng thác bà. Nếu có càng thác bà muốn thoát khỏi loài mình, con ở trước, họ hiện ra thân càng thác bà, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Càng thác bà làm sao? Dịch là tầm hương. Tầm nghe cái tâm, dịch là tầm hương. dùng mùi thơm làm đồ ăn. Những cá thân ngựa mùi thơm là làm đồ ăn của họ, cũng gọi là hương âm. Có chỗ người ta dịch hương âm tức là nghe cái mùi thơm, theo cái thân họ ra mùi thơm, cũng gọi là thần lắm mùi thơm, nghĩa là cái thân của họ kêu là nó lắm ác, lắm bức cái mùi thơm mà ở trên thế gian có, thì nó gọi là thần càng ác bà một cái loại thần. 28 là thân Atula. Nếu có Atula muốn thoát khỏi loài mình, muốn con ở trước họ hiện ra thân Atula, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Có giờ thân Atula, Atula dịch là phi thiên, không phải trời. Họ có cái phước giống như trời, nhưng mà không có đức bằng trời. Trời phước đức đầy đủ, họ có cái phước. Bởi vì sao? Họ ra làm phước rất khá, nhưng mà bị cái lửa giận nó đốt lên hết, cho nên họ có phước nhưng mà không có đức, không có đức. Do đó cho nên thường thường những cái người mà ưa giận tức á, là người ta nói không khéo đó là cái nhân Atula, để nữa sau chết thành Atula. Dịch là phi thiên, vì họ có phước như trời nhưng thiếu đức, sanh tâm kiêu mạn, ưa chiến đấu, thực hành hạ phẩm thập thiện. Hạng này họ tu thập thiện như hạ phẩm, không phải trung phẩm hay thượng phẩm, thành thân Atula. Nên ở chùa mà ưa sân si ái ố nhiều nó bị nó biết à, cũng dễ Atula. Thân ứng thân đến 29 là thân Khẩn Na La. Nếu có Khẩn Na La tức là một vị thần, loài thần muốn thoát khỏi loài mình, con ở trước họ hiện ra thân Khẩn Na La, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Đó, thân Khẩn Na La, Khẩn Na La dịch là nghi thần, hình kia giống người nhưng đầu có sừng. Dễ chưa, dễ sợ không? Người thấy sinh nghi, đời đường, ở đời đường á, dịch là ca thần. Vị thần tấu nhạc cho Đế Thích nghe vậy, cái vị thần tấu nhạc cho Đế Thích kêu là thần Khẩn Na La. Bây giờ đến ứng thân thần Ma Hô La Già. Nếu có Ma Hô La Già muốn thoát khỏi loài mình, con ở trước họ liền hiện ra thân Ma Hô La Già, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Bây giờ thân Ma Hô La Già là thân gì? Tiếng Phạn kêu là Ma Hô La Già, dịch là đại phúc hành. Đại phúc hành, chữ phúc đây là cái bụng, chúng ta phúc là phước đức đâu em, tức là loại đại mãn xà thần. Có cái chữ xà nữa, đại mãn xà thần. Ở bên Ấn Độ có loại mãn xà, nhưng mà thiện mãn xà, một vị thần. Những cái loại rắn độc ác có nọc độc mà cắn, nếu mà có lấy cái nọc ra, hoặc là cái loại rắn này mà kêu là trong mấy cái miếu mà thờ thần rắn đó, ở trong á quý vị vô thấy dồn cả mớ trong á, mở cửa ra coi thước mấy hai thước không, trong hai thước mấy cũng có nữa, nhưng mà thiện xà thần nó thấy dễ sợ lắm thì không có đâu. Những người mà bị rắn, mà những cái loại rắn độc á, ăn muối rồi nó cắn á, nghĩa là lập tức người ta cột, thí dụ cắn ở tay là cái miếu đó đưa tay vô, thì tất nhiên là cái loại mãn xà thần này nè, nó mới hút cái độc đó, cứu mãn xà thần. Cũng là một loại đó, Ấn Độ có, mấy nước mình là nhiều đó, Ấn Độ là có. Rồi, bây giờ hiện thân thứ 31 là thân người thường. Nếu có chúng sanh thích làm thân người thường, tu hành cho được thân người, con hiện ra thân người vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Bỏ mấy dấu này, sót dấu này. Bây giờ đến thân thứ 32, tức là cái thân phi nhân, còn cái loại phi nhân nữa này. Nếu có loại phi nhân hoặc có hình, hoặc không hình, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, muốn thoát khỏi loài mình, con ở trước họ phết, thiếu mấy chữ này nghe, hiện ra các thân như họ, thiếu cái câu đó, hiện ra các thân như họ phết, như họ thành thánh, hiện ra các thân như họ phết, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Bây giờ quý vị xem lại cái số 30, biết chưa, hiện ra thân như họ, thiếu cái câu đó. Rồi, 30 nè, có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, có hình là các loại hưu cửu tinh minh, là chỉ cho những loại động vật có thân hình. Không hình là những loại không tán tiêu trầm, tất nhiên là chỉ những loại mà coi như là chết mà chưa có đi đầu sanh, chưa có cái mãn cái thời kỳ nghiệp lực. Cũng là tiêu là không hình là vậy nè. Có tưởng là các loại quỷ thần tinh linh có tưởng, ví dụ mà chúng ở đây họ tới trên một. Không tưởng là những loại tinh thân quá thành, tinh thân là cái thân tinh túy á, cái thân mà không có phải cái thân xác thân này đâu, quá thành thổ là mộc là kim là thạch, cho nên nhiều khi á, ở trong đất nè, ở trong cây là mộc nha, mộc ô không phải o là mộc, là mộc thổ, thổ là đó, mộc là cây, kim là vàng, thạch là đá, cho nên nhiều khi á, ví dụ nè, trên đá, đây tôi nói cái ví dụ là quý vị thấy không, trên đá nhiều khi người chết rồi máu họ đổ trên đá, sau đó chỗ đó nó gọi là cái loài kêu là không tưởng, có tưởng thì không tưởng đó, cái nó quá thành thổ mộc tinh thần, hay là ở trong cái loại kim khí, kim đây là kim khí chứ không là vàng tâm đâu, các loại kim khí đó. Rồi thổ là ở trong đất, nhiều khi quý vị thấy khi không ở dưới đất mình thấy đi ban đêm thấy ở dưới đất sẽ lên một cái yếm sáng đó, đây loại này, loại tinh linh loại này có hết rồi, tại con mắt thịt con nhục nhãn của mình không thấy thôi, các nhà tu chứng các thầy thấy hết, mình nói lại ghi thần kinh thần sách. Các loài này đều nằm trong tám nạn vậy, các loài này đều bị phải nằm trong tám nạn và nên bây giờ tổng kết phần ứng thân ấy gọi là 32 ứng thân diệu tịnh, diệu là nhiệm màu, tịnh là thanh tịnh. Vào các cõi nước những thân hình ấy đều do vô tác diệu lực của văn quân tu tam muội mà tự tại thành tựu. Văn, văn là nghe, văn là nghe nhớ nha, quân là văn quân, văn tu tức là nghe rồi nó quân tập, quân đây là quân tập, nay nghe nhớ một chút, mai nghe nhớ một chút, cũng như cái áo mình để trong cái chỗ mà thơm á, nó quân tập lần lần. Ví dụ nó hồi sau học pháp khó tôi nghe lần đầu xong mà hai mí mắt tôi mở lên, có nhiều người than vậy đó, là bởi vì nghe chưa hiểu thì nó phải. Nhiều khi nghe mà kêu về giảng nói cái giọng âm thanh vi diệu cũng buồn ngủ cũng dễ ngủ vậy. Rồi về than với nhau nói tôi nghe không hiểu vậy. Cái sự thật ra nghe lần đầu là không hiểu được, cũng như mình đóng chiếc đinh này, đóng một múa đầu mà nó vô ích, mình đóng cái múa thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ từ nó sẽ chắc. Cho nên đạo lý còn có thể mà nghe một lần là hiểu được, cũng như tu một ngày mà thành Phật, tu tâm năm thành A lớn được, đâu có được phải quân tập văn huân. Rồi muốn văn tu, nhờ cái nghe đó là mình mới thực hành văn tu, để dưới này giảng là văn huân, văn tu vô tác diệu lực, có một cái sức nhiệm màu không có tạo tác, cái này nó tự nhiên à. Ví dụ như quý vị cũng năm này quý vị chưa nghe giảng, chưa nghe cái gì về chân lý đạo đức, nhưng mà từ trải qua một năm rồi quý vị chịu khó cứ một tuần lễ bỏ vài tiếng đồng hồ, thay vì ở nhà mình đi đâu cũng vậy, để nghe thêm năm nay thấy khác. Quý vị nhìn sự vật trong nhà của quý vị năm đầu thấy khác, năm nay thấy khác, năm ngoái nhìn một cái áo mới của quý vị thấy khác, năm nay quý vị nhìn cũng cái áo mới nó nhiều khi đẹp hơn cái áo trước nữa, thấy khác. Thấy không có phải, không có phải nghĩa là chú tâm vào cái chuyện đó. Đó là giải thoát từ cái gì nữa. Thì nó phải đi từ từ giải thoát chứ biểu bây giờ có nhiều người than nói sao.
Là tôi thấy bộ rồi.
Thấy cũng tháng trước mình nhìn thấy 1.000 đồng bạc thấy nó nặng, nó nặng quá đi. Bây giờ mình thấy 1.000 đồng bạc không có gì nặng. Đó là tiến bộ đâu. Tháng trước mình thấy thiệt là phải có cái món đó mình ăn mới vô được. Không có cái đó ăn nó không có được. Bây giờ nghe hiểu đạo lý được thôi được rồi, tôi sao thì cũng được, anh có gì xấu xấu ăn cũng được để được. Là tiến bộ rồi, đó là tiến rồi cái gì nữa. Đó là thành rồi cái gì nữa. Thành nghĩa là gì? Tất nhiên là
biết anh nói.
Chứ một đòi mơ tôi mà muốn ngồi cò sen khổ vậy đó. Không có được, tham cái đó cũng cái loại tham thứ nhì. Bỏ cái tham thứ nhất bây giờ tới tham thứ nhì không được, bị quở liền. Tự tại thành tựu công bộ chỉ trưởng. Ai chỉ trưởng phải chỉ qua nói, bởi vì đó là cái tên của một bộ sách gì đây. Trong bộ chỉ trưởng đó, quân biến chấp tập. Cái chữ tức là quân là gì? Là sông. Quân là sông. Thương